giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc thánh kinh vào nếp sống trong đời thường mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý vị nghe bài Bảo Đảm Được Chúa Tha Tội. Xin đọc văn nhất chương 1 câu 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Một thanh niên nọ, vì mắc nợ nên đã lấy trộm chiếc vòng vàng của cha mình để trả nợ. Nhưng anh không thể nào chịu được sự day dứt ở trong lòng. Vì quá mắc cỡ, anh không thể nào mở miệng thưa thật với cha mình. Anh quyết định viết lời thú tội vào một tờ giấy và run rẩy trao cho cha mình. Ông đọc, nhắm mắt lại một lúc và sau đó xé miếng giấy đi. Ông choàng tay ôm anh và nói, tốt lắm con à. Từ ngày đó, anh lại càng yêu cha mình hơn nữa. Tuy nhiên, không phải ai cũng kinh nghiệm được sự tha thứ như người con trong câu chuyện vừa kể. Vì thế, sứ đồ Văn được sự mặc khải của Chúa đã đưa ra phương cách giải quyết vấn đề tội lỗi. Lời dạy của ông bao hàm vấn đề một người sau khi phạm tội với Chúa phải làm thế nào, dựa trên cơ sở nào để bảo đảm Đức Chúa Trời sẽ tha tội cho người thật lòng ăn năn, và kết quả ra sao? Để giải quyết những câu hỏi nêu trên, Văn cho biết, thứ nhất, điều kiện được Chúa tha tội. Sứ đồ Văn khẳng định, còn nếu chúng ta xưng tội mình. Điều này hàm ý khi ăn năn quy đạo, mọi tội lỗi chúng ta trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều được tha thứ. Thế nhưng, sau khi trở thành con dân Chúa, chúng ta vẫn còn phạm tội và cần phải xưng tội. Chúa Giê-xu đã phán dạy chân lý này qua hành động rửa chân cho các môn đồ. Theo Văn chương 13 câu 10, khi nói đến tội, đó không chỉ là những lời nói thô lỗ, cộc cằn, gian dối hay là hành động sai trái với lời Chúa dạy, mà còn là những suy nghĩ bất chính xuất phát từ ham muốn của bản ngã. Mặc dù Đức Chúa Trời biết rõ những tội chúng ta đã phạm, nhưng Chúa muốn chính chúng ta phải xưng ra một cách cụ thể tội đã phạm với Đức Chúa Trời để Chúa cất đi chiếc rào cản mà tội lỗi dựng lên giữa chúng ta với Ngài. Theo Ê-sai chương 59 câu 1, khi nói đến việc xưng tội là nói đến thái độ ăn năn tội lỗi hay lỗi lầm mình đã phạm với Chúa. Điều này liên hệ đến lý trí, tình cảm và ý chí của chúng ta. Về phương diện lý trí, chúng ta phải thấy được tội lỗi hay sự vi phạm của mình và biết rằng chỉ có Chúa mới có quyền tha thứ tội cho chúng ta. David đã nói rằng, tôi phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Theo Thi Thiên, chương 51, câu 4. Về phương diện tình cảm, chúng ta phải đau đớn về tội lỗi mình đã phạm. Chúng ta cũng thấy được điều này qua kinh nghiệm của David. Ông nói, của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Theo Thi Thiên chương 51 câu 17. Một người xưng tội mà thiếu đi sự đau đớn về tác hại của tội lỗi mình đã gây cho người khác và làm tổn thương mối liên hệ với Chúa, thì đó chưa thật lòng ăn năn. Về phương diện ý chí, chúng ta phải có hành động dứt khoát với tội lỗi. Người con trai hoang đàng sau khi lấy gia tài, ăn chơi trụy lạc, đến khi hết tiền, phải đi chăn heo để kiếm sống qua ngày, nhưng cũng không đủ no. Một hôm, người con trai hoang đàng tỉnh ngộ, quyết định trở về cùng cha và thú tội, theo Luca chương 15 câu 18-19. Đây là hành động dứt khoát với tội lỗi. Nếu thiếu hành động này, thì việc xưng tội của chúng ta chẳng có giá trị gì. Cho nên, khi xưng tội, chúng ta phải nhận biết tội lỗi mình đã phạm mà xưng ra một cách cụ thể. Đau đớn về tội lỗi đã phạm làm tổn thương đến mối liên hệ với người khác và với Chúa. Đồng thời, chúng ta quyết tâm nhờ quyền năng Thánh Linh từ bỏ nó. Khi đó, lời xưng tội của chúng ta mới được Chúa chấp nhận. Là con dân Chúa, không ai có thể tránh khỏi việc phạm tội hay lỗi lầm trong cuộc sống. Nhưng khi vấp phạm, chúng ta nên nhớ rằng bước đầu tiên để được tha tội là xưng tội. Thứ hai, đức tín của Chúa bảo đảm cho sự tha tội. Giăng nói tiếp, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta. Thành tín có nghĩa là Chúa sẽ làm hoàn thành lời hứa của Ngài. Vì sự thành tín là một phần không thể tách rời trong bản thể của Đức Chúa Trời, đến nỗi Ngài không thể thất tín với bất cứ ai, cho dù đó là con dân Chúa hay kẻ vô tín. Có vô số lời hứa mà Đức Chúa Trời hứa với con dân Ngài, trong đó có lời hứa về sự tha thứ và phục hồi con dân Chúa khi họ phạm tội và ăn năn trở về với Ngài. Lời Chúa dạy, hãy trở về, ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót. Ta chẳng ngậm giận đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy, ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Theo Giê-rê-mi chương 3 câu 12, chương 31 câu 34. Lời đó không chỉ cho con dân Chúa ngày xưa mà còn cho chúng ta ngày nay nữa. Công bình nói đến sự ngay thẳng, đúng đắn, không cong quẹo hay tay vị của Đức Chúa Trời trong mối liên hệ với tạo vật và trong sự phán xét của Ngài. Tuy nhiên ở đây, sứ đồ Giăng dùng từ ngữ công bình để chỉ về Chúa là đấng vô tội, nên Ngài có thẩm quyền tha tội cho tội nhân. Là Đức Chúa Trời, Chúa cứu thế Giê-xu đã tuyên bố rằng: "Vả, hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội." Theo Ma-thi-ơ chương 9 câu 6. Và khi Chúa Giê-xu thiết lập lễ tiệc thánh, Ngài cũng đã dạy rằng: "Vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội." Theo Ma-thi-ơ chương 26 câu 28. Hai đức tính, thành tín và công bình của Đức Chúa Trời hay của Chúa cứu thế Giê-xu bảo đảm sự tha tội khi chúng ta ăn năn và xưng mọi tội mình đã phạm với Chúa. Chính Chúa cứu thế Giê-xu đã mở đường cho chúng ta trực tiếp đến với Đức Chúa Trời để xin Ngài tha tội. Khi xưng tội mình và được dòng huyết báo của Chúa cứu thế Giê-xu tẩy sạch, là chúng ta nhất trí với Đức Chúa Trời rằng chúng ta đã phạm tội và chúng ta tin cậy vào sự tha thứ của Chúa. Chúng ta không giấu tội lỗi mình đối với Ngài, mà kết quả là chúng ta cũng thành thật với chính mình nữa. Khi xưng tội là chúng ta thừa nhận sự yếu đuối của mình và nhờ quyền năng Ngài để thắng hơn nó. Mặt khác, chúng ta kinh nghiệm rằng xưng tội mình là điều kiện để được Chúa tha thứ và tẩy sạch. Hay nói cách khác, xưng tội là việc của chúng ta làm, còn tha tội là việc của Chúa làm. Thứ ba, kết quả của tấm lòng ăn năn thật. Khi chúng ta thật lòng ăn năn những tội lỗi hay lỗi lầm mình đã phạm và tin chắc Chúa tha thứ cho chúng ta, thì kết quả là dòng huyết của Chúa cứu thế Giê-xu làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Lời Chúa hứa, dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết. Dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. Theo Ê-sai chương 1 câu 18. dù tội lỗi của chúng ta có lớn bao nhiêu đi nữa, cũng được tẩy sạch. Lời Đức Chúa Trời bảo đảm với chúng ta rằng, nếu chúng ta sẵn sàng vâng lời, Chúa cứu thế sẽ tha tội và cất đi những vết ô uế khó tẩy sạch nhất. Còn trước Giả Thi Thiên chương 103 câu 12, thì kinh nghiệm rằng phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đây là một bức tranh, biểu tượng về sự tha tội của Đức Chúa Trời. Khi Ngài tha tội cho chúng ta, Ngài đã phân rẽ nó khỏi chúng ta, để chẳng bao giờ còn nhớ lại nữa, vì Đức Chúa Trời đã tha thứ và quên nó đi rồi. Ngài xóa sạch bản lý lịch quá khứ của chúng ta. Vì vậy, việc xưng tội với tấm lòng ăn năn thật sẽ giải thoát chúng ta ra khỏi tình trạng tâm linh bị nghẹt ngòi, để chúng ta được thông công vui vẻ với Chúa. Nó còn khiến cho lương tâm chúng ta nhẹ nhàng như một người vừa được cất khỏi gánh nặng trên vai. Một cậu bé ở quê chăn vịt cho một ông chủ. Ngày nọ, khi lùa vịt về chuồng, cậu lỡ tay ném đá chết một con. Sợ quá, cậu đem con vịt chôn ở sau vườn. Nhưng một người làm công khác thấy được, dọa sẽ mất chủ. Cậu bé sợ hãi, van xin hắn đừng cho chủ hay. Người ấy bằng lòng, nhưng ra điều kiện là hắn nhờ việc gì cậu bé cũng phải làm. Thế là kể từ đó, cậu bé tất bật với công việc, vì vừa làm công việc của mình mà vừa làm công việc của người kia. Sau vài tuần lễ, cậu bé từ chối không làm việc của người kia nữa. Hắn dọa sẽ mất chủ. Nhưng cậu bé thản nhiên nói, anh cứ mất đi, vì hôm qua tôi đã thú tội với ông chủ rồi. Tôi không còn làm nô lệ cho anh nữa, vì chủ đã tha tội cho tôi. Đúng như lời vua Salomon dạy rằng, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Theo Châm Ngôn chương 28 câu 13. Đây là bài học cho con dân Chúa. Cách Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta là mẫu mực để chúng ta tha thứ cho người khác. Chúng ta cũng phải quên đi tội lỗi của người ấy. Nếu không làm như thế, chúng ta vẫn chưa thật lòng tha thứ. Chúa cứu thế Giê-xu đã cảnh cáo rằng, song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Theo Mác chương 11 câu 26. Bạn thân mến, là con dân của Chúa, đôi khi chúng ta phạm tội với Chúa bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhưng lời Chúa bảo đảm rằng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ và tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta qua dòng huyết báu của Chúa cứu thế Giê-xu nếu chúng ta thật lòng ăn năn, xưng tội mình một cách cụ thể. Đây không chỉ dành riêng cho con dân Ngài, mà cho tất cả mọi người.
Xin dấu con nơi cánh tay Cha, che phủ con nhờ bóng Thiên Cha quyền năng, dù dòng tố khiếp kinh sóng gió vây quanh. Nguyện xin Chúa dẫn đưa vượt qua bão tố, lạy Cha thánh hiên vinh vua trên dương gian. Con luôn vững lòng vì biết Cha bên con.